Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Một cố vấn hàng đầu của Tổng thống Donald Trump hôm 2 tháng 3 cho biết rằng Hoa Kỳ cần một nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng bảo đảm hòa bình lâu dài với Nga, nhưng không rõ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có sẵn sàng làm như vậy không. Vài ngày sau cuộc tranh cãi tại phòng bầu dục giữa ông Trump, ông Zelensky và Phó Tổng thống J.D. Vance, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz nói rằng Washington muốn đảm bảo hòa bình lâu dài giữa Moscow và Kyiv, vốn bao gồm các nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy các đảm bảo an ninh do châu Âu lãnh đạo. Khi được hỏi liệu ông Trump có muốn ông Zelensky từ chức hay không, ông Waltz trả lời trên chương trình State of the Union của CNN: "Chúng tôi cần một nhà lãnh đạo có thể thương thảo với chúng tôi, rốt cuộc là thương thảo với Nga và chấm dứt cuộc chiến này. Nếu rõ ràng là động cơ cá nhân hoặc động cơ chính trị của Tổng thống Zelensky khác với việc chấm dứt giao tranh ở đất nước ông ấy, thì tôi nghĩ chúng ta đang gặp vấn đề thực sự", ông Waltz nói thêm. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng gợi ý rằng có thể cần một nhà lãnh đạo khác ở Ukraine nếu ông Zelensky không tuân theo các yêu cầu của Hoa Kỳ. Cần phải có sự thay đổi nào đó, hoặc là ông ấy cần phải hiểu và quay lại bàn đàm phán với lòng biết ơn, hoặc một người khác cần phải lãnh đạo đất nước để làm điều đó, đảng viên Cộng hòa hàng đầu của Quốc hội nói với chương trình Meet the Press của NBC. Cuộc tranh cãi tại phòng bầu dục hôm 28 tháng 2 đã phơi bày căng thẳng giữa ông Zelensky và ông Trump trước công chúng. Kết quả là một thỏa thuận giữa Ukraine và Hoa Kỳ về việc cùng nhau phát triển tài nguyên thiên nhiên của Ukraine đã không được ký và không rõ sẽ ra sao. Chúng tôi không rõ liệu Tổng thống Zelensky có sẵn sàng đàm phán và thiện chí hướng tới việc chấm dứt cuộc chiến này hay không, ông Waltz nói. Trên chương trình This Week của ABC, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết ông đã không trao đổi với ông Zelensky kể từ ngày 28 tháng 2. Ông Rubio cũng cho biết ông đã không nói chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine kể từ khi ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng và không ký được thỏa thuận khoáng sản như mong đợi. Chúng tôi sẽ sẵn sàng tái trao đổi khi họ sẵn sàng kiến tạo hòa bình, ông Rubio nói trên chương trình đó. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Amy Klobuchar, một đảng viên Dân Chủ, cho biết trên chương trình This Week rằng bà kinh hoàng về cuộc tranh cãi tại phòng bầu dục và bà đã gặp ông Zelensky trước khi ông đến Nhà Trắng hôm 28 tháng 2 và ông đã rất hào hứng kiếm một thỏa thuận khoáng sản dự kiến. Vẫn còn một cơ hội ở đây cho một thỏa thuận hòa bình, bà nói. Tại một hội nghị thượng đỉnh được tổ chức nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho Tổng thống Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 2 tháng 3 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường các nỗ lực quốc phòng, không chỉ để giúp mang lại hòa bình ở Ukraine, mà còn sự ổn định trên khắp lục địa. Chỉ hai ngày sau khi ông Zelensky tranh cãi với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và cắt ngắn chuyến thăm Washington, nhà lãnh đạo Ukraine đã được chào đón ở London bởi các nhà lãnh đạo thế giới, những người đã ôm và bày tỏ cam kết ủng hộ ông. Ông Starmer nói châu Âu cần phải đối mặt với một thách thức chưa từng có trong một thế hệ. Đạt được kết quả tốt cho Ukraine không chỉ là vấn đề đúng hay sai, mà còn rất quan trọng đối với an ninh của mọi quốc gia ở đây và nhiều quốc gia khác nữa. Ông Starmer phát biểu lúc bắt đầu cuộc họp bên cạnh ông Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Cuộc họp ngày hôm nay nhằm đoàn kết để thảo luận về cách thức cùng nhau mang lại một nền hòa bình công bằng và lâu dài, đồng thời bảo đảm Ukraine có thể phòng thủ và tự vệ trước mọi cuộc tấn công trong tương lai của Nga. Cố gắng khơi dậy hy vọng về hòa bình ở Ukraine, ông Starmer nói rằng các cuộc đàm phán khẩn cấp với ông Trump và ông Zelensky và ông Macron vào cuối tuần đã củng cố ý tưởng rằng một liên minh thiện chí ở châu Âu sẽ cần phải hành động nhanh chóng để có một kế hoạch hòa bình chuyển tới Hoa Kỳ. Ông Starmer, người tiếp đón các nhà lãnh đạo phương Tây tại London trong nỗ lực khôi phục thỏa thuận hòa bình, cho biết rằng ông hy vọng một liên minh thiện chí của châu Âu sẽ cùng nhau ủng hộ Kyiv, nhưng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải được Hoa Kỳ hỗ trợ để ngăn Tổng thống Nga Vladimir Putin xâm lược Ukraine một lần nữa. Nói cách khác, chúng ta phải tìm ra những quốc gia ở châu Âu sẵn sàng có suy nghĩ tiến bộ hơn một chút, ông nói với đài truyền hình BBC. Anh và Pháp là những nước cấp tiến nhất trong việc suy nghĩ về vấn đề này, và đó là lý do tại sao Tổng thống Macron và tôi đang làm việc về kế hoạch này, sau đó chúng tôi sẽ thảo luận với Hoa Kỳ. Ông Starmer đã trao đổi với ông Macron và ông Trump hôm 1 tháng 3 sau khi ông tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Downing Street, một ngày sau khi ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng. Ông Starmer lặp lại lời khẳng định của mình rằng một thỏa thuận hòa bình sẽ chỉ có hiệu quả ở Ukraine nếu một lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu có thể có được sự bảo đảm an ninh từ Hoa Kỳ. tôi luôn nói rõ rằng điều đó sẽ cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, bởi vì tôi không nghĩ rằng nó sẽ là một sự đảm bảo nếu không có điều đó, ông nói. The Voice of America, VOA. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 2 tháng 3 đã ca ngợi mục tiêu theo lẽ thường của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng cáo buộc các cường quốc châu Âu vốn đã ủng hộ Kyiv đang tìm cách kéo dài cuộc xung đột. Ông Lavrov nói rằng Hoa Kỳ vẫn muốn trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và rằng Washington và Moscow sẽ không bao giờ nhất trí về mọi thứ, nhưng họ đã đồng ý một cách thực dụng khi lợi ích trùng khớp. Bộ trưởng Ngoại giao của Tổng thống Vladimir Putin trong suốt 21 năm qua nói rằng mô hình quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một mô hình nên được xây dựng giữa Nga và Hoa Kỳ để thực hiện nhiều điều có lợi cho cả hai bên mà không để bất đồng dẫn tới chiến tranh. Donald Trump là người thực dụng, ông Lavrov nói với tờ báo quân sự Nga Krasnaya Zvezda, theo nội dung do Bộ Ngoại giao công bố, khẩu hiệu của ông ấy là lẽ thường. Nhưng mọi người đều thấy điều đó có nghĩa là chuyển sang một cách làm khác. Nhưng mục tiêu của ông vẫn là MAGA, đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, ông Lavrov nói, ám chỉ khẩu hiệu chính trị của ông Trump. Điều này mang lại tính chất sống động, nhân văn cho chính trị. Đó là lý do tại sao làm việc với ông ấy lại rất thú vị. Nga đã đưa hàng nghìn binh sĩ vào xâm lược Ukraine năm 2022, gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ thời chiến tranh lạnh. Tuần trước, ông Trump nói rằng cuộc chiến có thể phát triển thành thế chiến thứ ba và rằng ông đã nói chuyện với ông Putin nhiều lần và rằng ông nghĩ sẽ có một thỏa thuận về hòa bình Ukraine. Hôm 28 tháng 2, ông và Phó Tổng thống J.D. Vance đã tranh cãi với Tổng thống Ukraine tại phòng bầu dục. Ông Trump cáo buộc ông Zelensky không tôn trọng Hoa Kỳ, nói rằng ông đang thua trong cuộc chiến và không còn lá bài nào nữa. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng bênh vực ông Zelensky. Nhưng ông Lavrov chỉ trích châu Âu, nói rằng trong 500 năm qua, châu Âu là lò nung của mọi thảm kịch trên thế giới. Ông Lavrov cũng bác bỏ ý tưởng của châu Âu về việc triển khai một nhóm lính gìn giữ hòa bình châu Âu và nói rằng Nga không tin tưởng Ukraine sau khi các thỏa thuận Minsk vốn được thiết kế để chấm dứt cuộc chiến ly khai của những người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine sụp đổ. Ông Lavrov cho rằng người châu Âu không thể giải thích những quyền mà những người nói tiếng Nga sẽ có theo các kế hoạch gìn giữ hòa bình của châu Âu, đồng thời nói thêm rằng Nga không thích ý tưởng người châu Âu ủng hộ ông Zelensky. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick hôm 2 tháng 3 cho biết rằng thuế quan đối với Canada và Mexico sẽ có hiệu lực vào ngày thứ Ba, 4 tháng 3, nhưng Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định có giữ mức thuế 25% theo kế hoạch hay không. Tình hình vẫn còn thay đổi, ông Lutnick nói trên chương trình Sunday Morning Futures của Fox News. Sẽ có thuế quan đối với Mexico và Canada vào ngày thứ Ba. Chính xác là gì? Chúng tôi sẽ để Tổng thống và nhóm của ông đàm phán. Bình luận của ông Lutnick là dấu hiệu đầu tiên từ chính quyền Trump, cho thấy họ có thể không áp dụng mức thuế 25% đã đe dọa đối với tất cả hàng hóa từ Mexico và hàng nhập khẩu, không phải năng lượng từ Canada. Ông nói rằng hai nước đã làm một việc hợp lý là bảo vệ biên giới của họ với Hoa Kỳ, dù ma túy gây chết người fentanyl vẫn tiếp tục chảy vào nước này. Ông Trump đã gây ra sự khó hiểu vào tuần trước khi ông đề cập đến thời hạn có thể là ngày 2 tháng 4 liên quan đến thuế quan đối với Canada và Mexico, nhưng sau đó đã khẳng định lại thời hạn là thứ Ba và cho biết ông sẽ áp thêm thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc vào thứ Ba, trên thực tế là tăng gấp đôi mức thuế 10% được áp dụng vào ngày 4 tháng 2. Ông Lutnick cho biết ông Trump dự kiến sẽ tăng thuế đối với Trung Quốc vào thứ Ba, trừ khi nước này chấm dứt tình trạng buôn bán fentanyl vào Hoa Kỳ. Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ đã đến thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc hôm 2 tháng 3 để phô trương sức mạnh, Hải quân Hàn Quốc cho biết. Theo lực lượng hải quân này, chuyến thăm này là một phần trong cam kết sắt đá của Hoa Kỳ về tăng cường sự răn đe và thể hiện sự sẵn sàng của liên minh quân sự giữa Seoul và Washington nhằm chống lại Triều Tiên. Tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay 1 được sự tháp tùng của tàu tuần dương được trang bị tên lửa dẫn đường USS Princeton và tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Stilett theo Hải quân Hàn Quốc. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, lãnh tụ Kim Jong-un đã giám sát một vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược vào tháng trước và ra lệnh sẵn sàng sử dụng khả năng tấn công hạt nhân của mình. Đây là lần đầu tiên một tàu sân bay của Hoa Kỳ ghé thăm Hàn Quốc kể từ tháng 6 năm ngoái, khi tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Theodore Roosevelt đến Busan để tham gia các cuộc tập trận quân sự chung. Vào tháng 11 năm 2023, tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Hoa Kỳ là USS Carl Vinson đã đến thăm Busan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.